And I'm happy with all that.
Thì câu chuyện đó có ý nghĩa gì thầy Viên Tường có nói rồi hả? Nhưng mà trong đó cho mình thấy là nếu mà nói thì bảo là cái anh đó anh thành thật chứ. Con người hết sức thành thật. Nhưng nếu mà mình nói chữ thành thật đó là cái nghĩa tốt đó. Thì ở đây đó là mình mới nghe đạo Phật. Đối với đạo Phật đó, tất cả mọi cái tốt đó, là nó đều thuộc về trí huệ, sự sáng suốt. Nó không nằm ở nơi hành động của con người, nó nằm ở trong cái tâm sáng suốt của con người. Mà cái sự sáng suốt thì bao giờ nó cũng thiện hết đó, cho nên nó là tốt. Vì vậy mà mình vừa phải phân biệt giữa cái thiện, tức là cái tốt. Người đời cứ thấy một người nào cái gì cũng nói thật hết và người đó tốt đó. Thì đối với đạo Phật là cái tốt đó, nó phải sáng suốt. Rồi cái người đời thấy bất cứ cái người nào thông minh, lanh lẹ này nọ đều nói là người đó sáng suốt đó. Nhưng mà đạo Phật nói là người sáng suốt phải thiện. Nhiều người rất sáng suốt nhưng mà rất ác. Sáng suốt rất là thông minh, có trí lắm nhưng mà rất ác. Cho nên cái tốt trong đạo Phật với cái thiện, là cái tốt với lại cái trí huệ đó, nó là một với nhau. Vì vậy nó phân biệt ra với lại cái tốt của người đời và cái trí của người đời. Thế cho nên trên phương diện mình nghĩ, trên phương diện mà mình muốn đạt được một cái tâm như vậy thì bắt buộc mình phải có một cái thanh lọc cái tâm của mình. Cũng như đôi khi trong người mình nhiều chất độc, mình phải lọc nó đi. Thì cái tâm của mình nó nhiều chất xấu, chất độc, mình phải lọc nó đi. Cho nên cái lọc đó nó thành ra là cái sự tu tập trong đạo Phật. Nó gồm có nghe, cái cách mình nghe Pháp á, là để mình lọc những cái sai lầm, những cái độc về sai lầm, không rõ ràng, không minh bạch. Mình lọc những cái đó, và nghe cho nó sáng tỏ, nó lọc dần đấy đó. Nghe rồi suy nghĩ cũng như là mình đưa sâu vào bên trong. Sâu vào bên trong á, tại do cái suy nghĩ cho nên mình đi đến một cái nói chắc chắn. Tức là đi đến một cái kiến. Thì bởi vì cái suy nghĩ của mình nó không được sáng tỏ, cho nên đôi khi mình thấy là cái này là thật, cái này mới thực sự là có thật, cái này là sướng. Đó, mình thấy vậy. Mà đôi khi mình chưa có suy nghĩ kỹ. Vì vậy cho nên nghe rồi phải tư duy, suy nghĩ kỹ. Thì cái suy nghĩ kỹ nó lọc hết tất cả những cái kiến chấp, cái tà kiến, cái ác kiến, hay là những cái kiến nó rất là nông cạn, nó còn rất nông cạn của thế gian. Nó lọc dần như vậy đi. Cho đến khi mình thấy rõ qua cái tư duy đó, thì tự động cái tư duy đó mà thấy rõ ràng á, cái tự nó làm cho cái tâm thức của mình nó thấy cái không đúng và nó tránh liền. Nó thấy cái gì đúng thì nó muốn tiến tới và phát triển. Mà nó phải bắt buộc, nó phải nghe rồi nó tư duy cho đúng. Thì bắt đầu trên cái hành động như vậy là nó có một sự thanh lọc, lọc lựa. Lọc lựa từ những người bạn mình chơi, mình quen vậy đó. Ví dụ đôi khi nếu mà mình không có nghe Pháp của Phật đó, thì mình cứ bình thường thì mình sẽ gặp nhiều người bạn, mình thấy người ta tốt lắm. Nhưng mà khi mình nghe kỹ cái Pháp của Phật ấy, thì người ta với cuộc đời người ta không phải là xấu. Nhưng mà với cái con đường mà thanh tịnh cái tâm ấy, để cho nó trong sáng, thuần thiện ấy, thì người bạn mình có thể là một cái chướng ngại. Vì người đó phần nhiều rủ mình đi những cái chuyện ham vui mà không bao giờ mà giúp cho mình một cái gì sáng suốt. Cho nên đôi khi mình thấy đó là một cái chướng ngại cho mình, và là một cái làm cho mình bị cản trở. Thì đối với cuộc sống thì mình vẫn chấp nhận người đó là một người bạn tốt và vui. Nhưng mà đối với con đường tu tập đạo thì mình biết rằng là mình phải tránh né. Và nếu mà mình thấy cái người đó có cái tính tốt ngoài cuộc đời dễ thương, thì dần dà mình phải có cái tâm là mình muốn nâng đỡ người đó luôn. Tức là không những mình tiến sáng, mình còn muốn cho người đó được cái đó nữa. Thành ra lúc bây giờ nó ở trong cái tình thế của người bạn. Người bạn thì muốn kéo mình về cái hướng của cuộc sống, mình thì kéo người bạn nó sang cái hướng thuần thiện. Thì lúc bây giờ là nếu mà cái hướng của mình nó vững thì trước sau mình cũng kéo được cái người bạn nó sang cái hướng tốt. Thì nói đại khái nó như vậy. Thì trong đạo Phật nó phân ra, và mình thấy rằng là mình phải nghe cái pháp của Phật, mình tư duy, và nghe đó là văn, tư duy suy nghĩ kỹ càng cho nó có một cái thấy rõ ràng, chứng kiến, nó gọi là tư duy. Rồi sau đó là có cái hành động của mình, cái hành động đó nó vào trong cái sự tu tập, nó vào trong cái sự tu tập như vậy. Tức là cái tu tập đó là sự chọn lọc ở trong cái trí thanh tịnh của mình á, nó chọn lọc. Thì cái danh từ của Phật Pháp nó kêu là chọn lựa, là giản trạch. Thì khi mình ngồi yên một chỗ mà mình muốn sâu vào trong tâm á, thì mình cũng phải có cái đó. Là mình thấy cái tâm mình luôn luôn nó động, luôn luôn nó hôn trầm. Nếu không thôi nó trầm xuống, không thôi nó động lên, nó chạy, nó gì. Tức là mình biết đó là những cái lực, những cái nguồn lực của cái sự ô nhiễm. Thành ra giờ đó là mình mới bắt đầu mình dùng những cái danh, cái những pháp môn, những danh hiệu Phật, những pháp môn thiền quán này nọ, mình mới lắng nó xuống. Mình tập nó, mình tập điều phục nó. Thì cái đó là mình tập vào tận bên trong tâm của mình. Thì thực sự cái con đường tu tập của đạo Phật nó là để thanh tịnh cái tâm, để cho cái tâm nó trong sáng. Tâm nó trong sáng rồi thì nó tránh được tránh được tất cả những cái đường ác, và nó đi được cái con đường thoát khổ là nhờ cái sự trong sáng đó thôi. Cho nên vì vậy mà mình biết rằng là đơn giản cái ý nghĩa chính của sự tu tập nó là như vậy. Một sự tu tập như vậy thì người xuất gia, người tại gia thì đều tu được. Nhưng mà sao Đức Phật lập ra cái xuất gia? Đức Phật thiết lập ra cái xuất gia để nó thích ứng cho những người người ta muốn chuyên hơn, người ta chuyên môn, chuyên tu tập hơn, không bị bận rộn, không bị những cái trách nhiệm của gia đình, xã hội mà mình bị mất cái thời gian rất nhiều. Cho nên đó là giúp cho phương diện đó. Điều thứ hai là cái thời Đức Phật, những cái người đi xuất gia rất nhiều. Nếu Đức Phật không lập ra cái pháp xuất gia đó thì người ta sẽ xuất gia theo ngoại đạo hết, và người ta bị, mà cái người xuất gia bao giờ cũng được coi là cái người trên của người thế gian, của người tại gia, coi bậc thầy. Đấy, giờ để cho những cái giới thầy, giới bậc thầy đó nó vào trong tà kiến hết thì coi như thế gian này cũng nguy. Cho nên Đức Phật phải lập ra cái pháp xuất gia của Đức Phật. Thì hôm qua mình nghe là Phật từ bi cứu độ chúng sinh, là nó phải, Đức Phật phải có cái trí giác sáng suốt, biết cái cách nó làm như thế nào. Đức Phật không có thể làm theo cái lối thần thông. Cho nên có một cái vị Bà La Môn đó mà đành lễ rồi nói với Đức Phật là ở cái làng đó đó, mà nếu mà Thế Tôn mà đến cái làng đó đó, cái dân làng đó nó rất thích thần thông. Thế Tôn hiển thần thông ra là dân làng nó theo hết. Thì Đức Phật mới nói rằng là đó không phải là pháp của ta, đó không phải là cái pháp cứu độ chúng sinh của ta, và đó thực sự nó không phải là cái sự cứu độ. Mà cái ông Bà La Môn mà vậy, pháp cứu độ của Đức Phật là gì? Đức Phật nói pháp cứu độ ta là pháp cứu độ thuyết pháp, giảng dạy, giáo dục. Đó là thần thông của ta. Tức là có nghĩa là thần thông của Đức Phật đó, là có thể bằng cách khai mở và làm cho cái người đó, đó thoát tất cả khổ đau. Đó là thần thông. Còn bay lên trời này do chúng quỳ lại ở dưới, chúng có giải thoát được cái gì không? Nên vì vậy mà ở trong luật có nói cái lúc mà tất cả cư sĩ hợp lại thỉnh Đức Phật hiển thần thông đó, mà mãi Đức Phật mới nhận lời. Đức Phật mới nhận lời như vậy, nó phải đúng lúc đúng thời nữa. Nó có nghĩa là như thế nào? Trước mình nghe thời tiết nhân duyên, rất là với cái điều kiện là tất cả những cái vị mà muốn thấy thần thông của Phật đó, nó đều phải có chứng kiến hết rồi. Còn chưa có chứng kiến là Đức Phật dứt khoát không có dùng thần thông. Và cái tất cả các đệ tử của Đức Phật mà dùng thần thông ấy, đều bị phạt hết. Vì vậy mà mình hiểu là tại sao mà thực ra mình nghĩ chứ thực mà Đức Phật bay lên hay có một vị nào bay lên trời chắc mình theo nhưng mà Đức Phật dứt khoát nên cái con đường đạo của đạo Phật đó, nó là giải thoát người ta thoát khổ và tất cả nó nằm bên trong cái trí huệ. Không có khai được cái trí huệ thì có bay tuốt lên mặt trăng nữa nó cũng vẫn là khổ đế như thường. Nó không có cái gì thay đổi được cái khổ đó hết nếu không có cái trí huệ. Đó. Cho nên vì vậy mà những cái đó nó chỉ làm cho người ta thêm mê tín và là nó làm cho con tâm của người ta nó càng đục thêm, còn chướng ngại thêm. Nên vì vậy mà mình biết rằng là Đức Phật mê không chấp nhận điều đó. Đức Phật là phải thuyết pháp mà khai mở. Nhất là nếu mà mình suy nghĩ, nhất là nếu mà mình có Phật tính, tâm của mình là tâm giác mà nó bị che mờ mình không thấy, và nó đã không che mờ không thấy cho nên mình mới thành ra là chúng sinh phàm. Bây giờ mình lại dùng những cái pháp để mình phàm tiếp nữa, mình còn tin tưởng vào những cái mà nó chỉ làm cho mình càng nặng thêm cái che mờ cái Phật tính thôi, thì làm sao? Mình thấy thực sự là nhưng mà ông vua mà ông quên mất ông là vua, rồi bây giờ đó mình không có giúp cho ông nhớ lại ông làm vua mà mình lại cho ông đi quy phục một cái ông lý trưởng đó. Thì ông vua đó ông quên mất ông là vua, ông tưởng ông là người ăn mày, thì ông thấy cái ông xã trưởng lý trưởng ông sợ ghê lắm rồi. Bây giờ mình lại cho ông đầu phục cái ông đó nữa đó. Mà mình nói với ông xã trưởng, ông hét lên một tiếng ra lệnh cái mấy người quân của ông là nó làm theo răm rắp, là cái anh này là anh phục liệt, mà cái anh nói chính thực là ông vua, quên mất mình là vua. Cho nên mình thấy cái thí dụ đó thì mình biết là tại sao Đức Phật không có xài mấy cái thứ đó, mà Đức Phật muốn lấy lại cái sự thật của mình, mình được hưởng ở nơi cái chỗ đó là cái trí huệ của mình bên trong á. Khi mà nó mở ra thì mình được hưởng rất nhiều, rất nhiều. Cho nên vì vậy mà Đức Phật chỉ có khai mở, là thuyết pháp khai mở như vậy. Đó là mình biết là cái con đường Đức Phật là con đường giác ngộ, cho nên cái đạo, con đường kêu là đạo, giác ngộ kêu là Phật, đạo Phật. Đạo làm cho cái tâm trí của mình nó sáng, nó lọc đi hết tất cả những cái sai lầm, ô nhiễm. Cho nên nó cần phải nghe, tư duy, và tu tập. Rồi chứng, sau khi tu tập là chứng, tức là cái chân lý của mình nó hiện ra. Thì như vậy là mình biết đó là cái con đường của đạo Phật. Thì trong cái con đường này thì như vậy á, thì bao giờ đi nữa cái chuyện là đọa, chuyện đau khổ là chuyện của mình. Cho nên mình giải quyết nó bằng cách là mà cái gốc của đau khổ á, nó lại chính là cái vô minh bên trong mình. Cho nên giải quyết nó tận gốc là phải lấy cái vô minh đi sáng ra. Mà chính mình phải làm chuyện đó, Phật không làm được cho mình. nó mới có câu chuyện vậy. Đây là mình nghe thì mình biết là cái quan niệm mà trong đạo Phật nó có rất nhiều. Pháp của Phật vô lượng vô biên, có nhiều trình độ và có rất nhiều phương pháp, phương tiện. Đôi khi mình không biết cái nào là thực sự là đúng, là chính nữa. Đây là cái một câu chuyện trong nhiều câu chuyện để cho mình thấy. Anh đó, cha của anh ta chết, anh ta mới làm cái lễ, anh ta mới cầu, thỉnh cầu tất cả các bà la môn đến tụng niệm, tụng kinh này nọ để cho cha anh ta có thể gọi là hoặc là được sống trở lại hoặc được sinh lên cõi trời. Nhưng mà anh ta cũng chưa an, anh ta đến thỉnh Đức Phật, anh cầu Thế Tôn đến với chư tăng đến để làm lễ. Đức Phật mới nói, anh bảo là con tin rằng năng lực của Phật trên hết tất cả các bà la môn khác thì sẽ giúp được cho cha con. Một là sống lại, hai là lên cõi trời. Anh ta mới thỉnh cầu Phật như vậy. Phật mới nói, anh chân thành thì được, bây giờ anh đi mua cho ta hũ nhỏ vậy thôi, được rồi. Rồi anh đi mua cho ta hai cái hũ đó và một cái cục bơ. Anh đi mua về. Cái Đức Phật ấy bảo anh lấy cái cục bơ đó, anh bỏ vào trong một cái hũ. Rồi. Còn cái hũ còn lại, anh lấy một cái cục đá xanh á, anh nhét vào trong đó, nhét vào trong. Rồi Đức Phật bảo bây giờ anh mới đem hai cái hũ đó, anh bỏ xuống cái ao này. Anh bỏ xuống. Thì hai cái hũ nó nặng, nó chìm xuống. Thế Đức Phật mà bây giờ anh đập vỡ hai cái hũ đó đi. Thì anh mới lấy một cái búa, cái cục đá lớn, anh thò xuống, đập bể ra. Thì cái bơ nó nhẹ, nó nổi lên. Còn cái cục đá ở trong cái hũ thứ nhì nó nằm yên ở dưới đó. Đấy. Đức Phật mới nói rằng là thân con người nó như là cái hũ đó. Nó chứa ở bên trong nó cái tâm thức của nó là cái bơ, cái cục đá. Nếu mà cái tâm thức nó dày đặc, tâm thức nó vô minh, phiền não dày đặc, nó giống như cục đá. Tâm thức nó thuần thiện, nó thanh tịnh thì nó nhẹ như bơ. Khi mà con người chết đi, như là đập vỡ cái hũ đi, thì cái nhẹ tự động nó nổi lên, còn cái nặng thì nó nằm im đó, chìm xuống bùn nữa. Đó. Đức Phật bảo cũng như vậy, con người cũng y như thế. Hễ mà con người nào làm thiện thì khi người đó mất đi, người đó tự động sinh về cõi trời. Khi con người làm ác, nó nặng, thì khi người đó mất đi, người đó chìm lại, không sinh đi đâu hết. Đó là cái định luật, chân lý. Bây giờ ta có gom hết tất cả chư tỳ kheo tăng lại đến tụng niệm cho cha ông, nó cũng không có thay đổi gì được cái nguyên tắc đó hết. Nên Đức Phật nói câu chuyện như vậy. Rồi thì anh đó tỉnh ngộ. Thành ra thực sự con người của mình thì mình luôn luôn tìm những cái nương ở bên ngoài. Rồi luôn luôn mình, mà nó đã ở bên ngoài, cho nên nó phải lỏng lẻo. Nó không phải là chính mình, mà nó ở bên ngoài. Và những cái bên ngoài đó mình biết là nó lại hữu tình. Những cái mình nương vào vô tình này nọ mà nó còn hư hoại nhà cửa, xe cộ của mình á, qua năm tháng nó đôi khi nó cũng bị hư này hư kia nữa, mình cũng phải lo duy trì nó. Nương vào một cái là phải duy trì cái đó để mà cho mình nương. Rồi như vậy huống gì mình nương vào những người khác, là những người ta có tâm thức, có tình cảm, người ta có ý kiến riêng của người ta. Cho nên một khi mà mình nương vào cái người khác vậy ấy, thì luôn luôn tâm mình nó lo âu. Vậy mình sợ người đó thay đổi lập trường, người đó thay đổi tình cảm, người đó có cái ý nghĩ khác, người đó có cái thích khác. Vậy đó. Cho nên tất cả những cái mà nương ra bên ngoài như vậy luôn luôn nó lo âu. Nó lo âu, nó sợ. Nó càng muốn những cái đó chắc. Mà nó lấy những cái bên ngoài khác để nó làm cho cái đó chắc lại. Thì đã nó là bên ngoài cho nên nó mới lỏng lẻo. Bây giờ mình lại lấy những cái bên ngoài khác, mình cố gắng giữ cho cái đó nó chắc, nó càng lỏng thêm. Mình lại cần phải lo thêm nhiều mặt nữa. Cho nên càng ngày cái tâm của mình nó càng bối rối. Bởi vì ở bên trong của mình á, nó mù mịt hết, mình không nương được nó. Cho nên Đức Phật cứu là lấy cái sương mù đi, đánh tan cái sương mù đi. Mình có một cái năng lực vô địch, không có bao giờ khổ đau ở bên trong mình, ở bản thể của mình là bản giác. Nên Đức Phật muốn khai cái đó ra thì mới là cứu mình. Chứ không có chỉ đáp ứng cho mình có những cái vật bên ngoài để mình thêm lo nhiều nữa. Nên Đức Phật, cứu độ của Đức Phật là như vậy. Thì mình thấy đó là cái đường hướng của Đạo Phật, một cách mình thấy rõ như vậy. Thì chính vì thế cho nên cái kết luận đi đến chỗ là vì vậy mình phải nghe Pháp Phật mà tu hành. Mình phải nương vào Pháp Phật mà tự thực hành. Lấy Pháp Phật làm đuốc, tự mình thắp cái đuốc đó lên cho nó sáng mà mình đi, để tránh những cái chỗ hầm hố nguy hiểm, đạt được cái chỗ như ý của mình. Nên lấy Pháp của Phật ra thắp sáng lên, cách nghe là lấy, thắp sáng là tư duy, rồi tu là đi theo đó, là văn tư tu. Đấy vậy. Đó là mình hiểu cái đường hướng độ sinh của Đức Phật. Nhưng mà khi mà mình nghe tất cả câu chuyện này thì nó kết luận rằng là hoàn toàn là mình là phải tự cái lực của mình ra mà tu tập. Phật hoàn toàn là trợ giúp cho mình ở bên ngoài. Mà Phật trợ giúp là không phải là trợ giúp để thành ra một cái nương ở bên ngoài, mà Phật trợ giúp là cho mình một cái nương ở bên trong của chính mình, không phải của ai khác hết. Cái trí huệ khi mà nó khai lên là cái tâm của mình, cái năng lực giác ngộ của mình nó bừng lên, là cái chỗ đó là cái chỗ không có ai có thể thắng nổi hết. Cho nên cái con đường của Đạo Phật như vậy thì rõ ràng là văn tư tu, vậy là mình tự tu. Bây giờ thì mình phải nghe Pháp, mình phải tư duy, rồi mình phải chính mình phải tu tập. Thì cái đó nghe là quá đúng rồi. Vậy thì nếu mà mình nghĩ là vậy thì mình đâu cần, mình chỉ cần nương vào Pháp của Phật, chứ mình đâu cần phải nương vào Phật, nhất là tượng Phật, nhất là hình tượng Phật, đâu cần thờ nữa, đâu cần lễ tượng Phật nữa. Hãy lấy Pháp ra chiêm nghiệm, tư duy và tu tập. Đó, thì thực ra cái tất cả rất nhiều chuyện ở trong Đạo Phật nói lên cái ý nghĩa là giải thoát nó như thế nào, là cái người đó phải tự tu lấy. Giờ đây mình thấy cái tu của mình, dường như cái tu của mình là cái tu nương tựa, tựa vào Phật lực. Đó. Mình thường nói là trượng thừa Phật lực siêu sinh giải thoát. Trượng cũng là nương vào, thừa cũng là nương theo cái lực của Phật để mà được siêu sinh giải thoát. Cho nên giờ mình nói là như vậy thì mình tu có đúng không? Tại sao mà mình cứ tu theo cái lối cứ nương. Niệm Phật, niệm danh hiệu Phật như vậy là nương vào Phật. Mà Pháp để thanh tịnh cái tâm nó nằm ở chỗ nào? Mình cứ niệm Phật như vậy nó có thanh tịnh tâm không? Thì nếu mình đặt câu hỏi thì có người và các tổ sư đã trả lời rằng là một cái danh hiệu của Phật đó, nó như là một cái viên ngọc. Viên ngọc như ý, một cái bảo châu như ý. Cái ngọc đó, đó khi mà nó thả vào trong nước đục một cái, tất cả những cái đục đó, nó bị nhiếp hết, nó lắng trong. Cái nước nó trở thành trong. Thế bây giờ mình trở lại nói rằng là mình tu theo lối thờ Phật, niệm Phật, lễ Phật, cúng dường Phật, nó có đúng với cái pháp mình vừa nghe là mình nghe văn tư tu, nó có đúng vậy không? Thực ra không hề sai gì hết, nó chẳng qua là nó dưới các hình dạng khác nhau. Pháp của Phật nó không phải chỉ có là nói ra đây là khổ đế, đây là đạo đế, đây là diệt đế, không phải chỉ vậy. Mà trong đó còn có là làm sao đạt đến cái chỗ đó. Các cái pháp mà thiện tri thức, các cái pháp mà lắng nghe thiện tri thức, các cái pháp mà tin, các cái pháp chánh tín, phải tin cho nó chân chính, đều là những cái pháp để mà vào đạo hết. Khi mà mình nghe đó, ở trong cái giai đoạn nghe là mình phải nghe hết các pháp đó, các cái pháp công đức, các cái pháp mà gọi là quy y nương tựa, nó đều là cái pháp để vào đạo hết. Chứ nó không phải chỉ là cái pháp thiền định, mình biết vậy. Mà các cái pháp đó mình tư duy ấy, nó đều có thể vào chỗ tu tập. Cho nên các tổ niệm Phật mà đắc định, chứ không phải là chỉ đi dùng đúng những cái pháp thiền định để đắc định. Nên vì vậy mình biết rằng là thực sự ra đó là mà tại sao mà mình lại như vậy, mình lại có cái pháp như vậy, đó là cái duyên của mình. Và đặc biệt là nếu bây giờ mình nói là để cho thấy thì mình phải dùng cái so sánh. Ví dụ mình qua các cái nước Nam Tông, nước Nam Tông Tích Lan, Thái Lan, này Miến Điện này, thì mình sẽ thấy người ta tu thiền rất nhiều. Tu thiền rất nhiều. Mình qua Miến Điện mình đi đến những cái chỗ linh thiêng đó, những cái người cư sĩ người ta đến chỗ đó người ta cũng ngồi thiền à. Người nào cũng vậy, đến là ngồi thiền, ngồi thiền trước chỗ linh thiêng đó. Còn mình á thì mình là kêu là Bắc Tông Đại Thừa, thì nó theo cái khuynh hướng là tín, dùng cái tín lực ở trong mình. Và cái tín lực đó nó có thể đưa đến cái chỗ nó thanh tịnh cái tâm mình. Thế mà cái tín nó chân chính, nó có một đối tượng, nó là Phật Pháp Tăng. Cho nên mình đến nơi thì mình sẽ đảnh lễ, mình cúng dường, rồi mình nhận, mình tin nhận lấy những cái công đức đó, rồi mình ra về. Còn các vị kia họ đến nơi họ ngồi thiền để làm sao họ chứng được cái tâm giải thoát bên trong của họ. Mình là đến để lấy cái công đức. Công đức đó là gì? Công đức đó hôm trước mình nghe chính là cái sự mình kết duyên qua những cái hình tượng Phật, mình chiêm ngưỡng, mình đảnh lễ, mình quán tưởng, lạy, cúng dường. Tất cả cái đó nó kết một cái duyên. Mình mang cái công đức của mình, như hôm trước mình nghe, mang công đức của mình, mình đặt vào Phật Pháp Tăng, để cho cái tâm của mình nó dính chặt vào đó. Và khi mà nó dính chặt vào đó rồi đó, thì đến một mức độ nào thì cái tâm của mình nó lắng xuống đối với cuộc đời, nó lắng xuống, nó an tĩnh. Nên khi mà mình đến nơi mình thấy mình cúng dường, mình đành lễ rồi mình về, mình phải giữ lấy cái hình ảnh đó hay cái danh hiệu của Phật ở trong tâm của mình. Mình giữ lấy như vậy để cho cái tâm của mình nó lắng dần. Để trong cuộc sống cho đến mức độ là có chuyện gì đi nữa, mình cũng không có dùng cái trí suy nghĩ của thế tục để mà đối phó. Đôi khi mình niệm Phật, nói ví dụ như mình có một chuyện, một cái người nó gây mình một cái cách phi lý. Nếu hồi xưa là mình sẽ đối phó một cái cách của luật rừng. Nhưng giờ thì mình niệm Phật, mình tĩnh tâm. Hay nhiều khi mình nghĩ đến, nhiều khi mình đi lễ Phật nhiều, mình đi cúng dường Phật nhiều, trong những hành hương này nọ đó, lễ bái hay đến chùa chiền đó, tự nhiên nó gây cho mình một cái niệm thiện. Tự nhiên mình không có muốn nghĩ đối phó một cái cách ác ngược trở lại. Lắm lúc mình nhẫn chịu hoặc là mình buông xả. Thì như vậy, nó là làm cho tâm của mình thanh tịnh. thế gian xung quanh này luôn luôn nó phiền não, nó còn phàm. Cho nên luôn luôn nó có một cái áp lực để làm cho những cái bụi bặm phiền não và đau khổ nó che mờ tâm mình. Và bây giờ đây mình được một cái lực tin Phật như vậy á, danh hiệu của Phật nó lắng tất cả những cái bụi nó xuống. Cho nên mình tu thiền định ngay ở trong lòng thế gian, chứ mình không có phải là vào trong một chỗ thanh vắng, ngồi yên một chỗ không ai đụng tới, tịnh cái tâm. Cho nên vậy nó mới kêu là lớn, mới kêu là đại thừa. Và pháp môn của đại thừa tu ngay, đôi khi ngay tại gia đình, ngay tại chợ. Cho nên cái pháp môn của đại thừa nó phải vi diệu, và nó phải có cái công năng như vậy. Làm sao nếu mà mình tu cái cách thiền định chuyên môn đó thì không thể nào ở tại gia mà mình tu được, không thể nào ở trong chợ mình tu được. Cho nên mình chỉ có thể tu được bằng danh hiệu của Phật và bằng những cái công đức, tức là bằng những cái kết duyên nhiều lần với Tam Bảo, làm cho tự nhiên mình đi vào đâu, đám đông nào, ồn ào nào, tự nhiên tâm của mình nó cũng lắng đọng xuống được. Đặc biệt là nó không có khởi lên những cái nghiệp ác. Cứ từ từ như vậy thì nó lắng đọng. Mà một cái sự lắng đọng mà nó nằm giữa thế gian như vậy thì nó đòi hỏi mình phải lâu, phải lâu đời, lâu kiếp. Mà lâu hay mau nó ở chỗ tín tâm của mình. Mình càng tín chừng nào thì tất cả cái lực nó càng vào mình. Càng tín Phật chừng nào. Mà muốn tín Phật thì cái công đức mà đảnh lễ cúng dường thờ Phật đó, nó càng tăng thì cái tín nó càng tăng. Tín nó càng tăng thì những cái đó nó càng tăng. Và nó làm cho mình có một cái lực tĩnh tâm, tịnh tâm ở trong cuộc đời. Đồng thời những bữa trước mình nghe là mình gieo cái duyên, mình kết duyên, tức là kết chặt một cái sợi dây dính liền mình vào Phật. Thì thực sự cái đời nào, kiếp nào của mình ấy, cũng không có một cái năng lực nào kéo mình ra khỏi đó được. Nên mình phải biết những cái thí dụ. Thế rằng là ví dụ như cái thời Phật, chuyện này Cấp Cô Độc chẳng hạn. Cấp Cô Độc đi thăm một người bạn, cũng là một trưởng giả, thời nay kêu là đại gia, trường giả giàu có. Thấy người bạn đến nhà, thấy người bạn nó chuẩn bị mà sao như là một cái tiệc lớn vô cùng. Cấp Cô Độc này ấy hỏi chứ, ủa anh làm tiệc để mời vua chúa gì sao? Cái ông bạn cũng nói không. Thế mà vậy chứ mời ai? Cái này Thỉnh Thế Tôn và Chư Tăng. Thỉnh Thế Tôn, Thế Tôn này là ai? Người bạn mà đó là một cái bậc giác ngộ, một đấng giác ngộ Phật Đà, một bậc Như Lai. Tự nhiên nghe đến những chữ đó, ngài Cấp Cô Độc rùng mình hết. Chưa bao giờ gặp Phật, nghe thôi. Thế bảo ngài đó ở đâu? Thế bảo thì bây giờ chúng tôi chuẩn bị như vậy là sáng mai là xong xuôi hết, là Thỉnh sẽ đến nơi báo cho Thế Tôn hay, Thỉnh Chư Tăng đến. Thì sáng mai ngài ta sẽ đến, sẽ gặp ngài ta. Nhưng mà ngài Cấp Cô Độc bất an, tự nhiên ngồi đứng không yên, đêm hôm đó ngủ không được. Ngủ được cứ vào chứ nó không làm sao ngủ được, chỉ có muốn gặp ngay cái bậc Thế Tôn đó. Thì tự nhiên nghe ở trong không có tiếng nói, hãy đi. Rồi tự nhiên thấy ánh sáng chiếu ra, như là soi đường cho mình ấy. Là tự nhiên người ta đứng dậy mở cửa ra đi. Rốt cuộc đi đến chỗ của Thế Tôn đang ngồi, ngồi thiền. Rồi ngài đến nơi cái thấy là đây đúng là bậc, mà tự nhiên là cái tâm của mình nó thấy đây đúng là cái bậc đó. Rồi ngồi quỳ xuống đảnh lễ và nghe Đức Phật thuyết pháp. Cho nên là ngài mới trở thành cận sự của Đức Thế Tôn, Đức Phật. Thì biết rằng là thời đó ở Xá Vệ nó cũng biết bao nhiêu là trường giả, bao nhiêu đại gia trường giả như vậy. Và những vị kia đó, có nhiều vị thì chỉ có lo ăn, lo hưởng, rồi lo làm thêm tiền. Có nhiều vị thì cúng dường cho sa môn mà theo những cái vị ngoại đạo khác. Có nhiều vị thì lo chuyện với vua chúa để thấy lấy quyền hành này nọ nữa. Và tại sao ngài cấp cô độc giàu như vậy, có thể nói lúc đó là giàu nhất nước, mà lại có duyên với Đức Phật? Người ta đã giàu thì người ta phải ăn chơi hưởng, người ta đã giàu thì người ta phải liên hệ với lại hàng quyền quý, có quyền lực. Thế giàu còn nghĩ gì đến đạo, nghĩ gì đến vị này vị kia gì nữa. Dù là thời đó là thời tôn giáo nó rất mạnh, Bà La Môn vậy đó, nhưng mà tại sao mà ngài cấp cô độc lại cũng không có theo một Bà La Môn nào hay một ngoại đạo nào hết, mà đến khi gặp Đức Phật rồi đó, đó là quy. Thì biết rằng là bởi vì bao nhiêu kiếp ngài cấp cô độc á, con quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, con đảnh lễ Phật, con cúng dường lên Phật, con tôn thờ Phật, con niệm Phật. Cái chữ Phật đó đó, nó huân tập vào trong tâm của ngài. Phật là bậc thế tôn, chính đẳng chính giác, bậc thiện thệ, vô thượng sĩ, điều ngự trưởng phu. Nên là cứ nghe những cái danh như vậy, nó cứ vào và nhiều đời nhiều kiếp. Cho nên ngài cấp cô độc sống trong cuộc sống với phước đức, với ân oán của cuộc đời, không có tách lìa ra vào trong rừng núi một mình, sống trong đó mà cái tâm nó không hề bị cái cuộc sống làm cho ô nhiễm, không hề bị cho Bà La Môn ngoại đạo làm cho ô nhiễm, vẫn chờ cho đến bao giờ Đức Phật xuất hiện gặp gỡ. Thì mình phải biết rằng là cái năng lực như vậy nó do cái sự huân tập nhiều đời nhiều kiếp, mà huân tập về Phật. Cho nên có thể ở trong cái cảnh giới của cư sĩ tại gia mà mình nhìn kỹ lại thì tại gia tức là còn ô nhiễm, nhưng mà nhìn kỹ lại mà ô nhiễm thực sự của những người khác không bao giờ biết đến Phật. Mà tại sao mà cũng ở tại gia ô nhiễm đi, như ngài cấp cô độc mà có thể quy Phật một cách như vậy, mang vàng ra trải hết cả mặt đất để mà mua đất cúng dường Phật, đất vườn cấp cô độc ấy. Thế mình nghe chuyện thì là ngài cấp cô độc mới muốn cúng dường cho Phật, muốn tìm một cái nơi vườn rừng. Thì giờ ở thành Xá Vệ đó, cái vườn rừng của Thái tử Kỳ Đà là một cái vườn rừng mà đẹp nhất. Cho nên ngài cấp cô độc mới nói với Thái tử Kỳ Đà xin cho mua cái đất đó. Thái tử Kỳ Đà bảo ông mua để làm gì? Mua cái rừng đó, vườn rừng. Cái rừng ở bên Ấn Độ nó có những cái rừng mà hoang dại ở trong núi gì gì đó, và nó có những cái vườn mà nó như rừng, nó rộng, nó cây cối sum suê đó. Cho nên Thái tử Kỳ Đà nói thì ngài cấp cô độc mới nói mua để cúng dường Thế Tôn bậc giác ngộ. Thì Thái tử Kỳ Đà nghe cũng chưa có biết Phật gì hết, thì mới nghe nói mới nói giỡn, nói đùa thôi. Muốn vậy hả? Muốn mua thì cái đất của tôi đó, cái vườn rừng đó cứ trải vàng đầy hết cho đó thì mua. Nói là nói chơi thôi, không muốn bán. Ai dè đâu, nói xong một cái ngài cấp cô độc về lấy vàng, lấy bạc, tiền bạc mua vàng hết đem đi trải. Trải mấy kho tức là hết mấy cái nhà băng rồi đó, mấy kho trải hết. Như vậy á, mà nó còn dư nữa, còn chưa hết. Cho nên về lại lấy hết tất cả những cái gì còn lại, dành dụm bao nhiêu lâu xưa nay. Thế khi mà thấy như vậy á, thì Thái tử Kỳ Đà đó mới bắt đầu cảm động, cảm kích. Cho nên Thái tử Kỳ Đà bảo thôi bây giờ là ngài mà có cái tâm, ông có cái tâm cúng dường như vậy thì tôi cũng góp phần cúng dường. Tôi bán là bán đất thôi, tôi không có bán cây. Bây giờ tất cả cây cối trong vườn của tôi cúng dường hết cho Thế Tôn luôn. Cho nên mình mới có câu là vườn cấp cô độc mà cây thì Kỳ Đà. Kỳ thụ cấp cô độc viên. Kỳ là Kỳ Đà, thụ nó là cây cối, cây cối thì của Kỳ Đà. Cấp cô độc viên, cái vườn viên là vườn, vườn của cấp cô độc ở đất là vậy đó. Đó là vậy, hai người hợp tác lại cúng dường lên cho Phật. Thì biết rằng bằng sự cúng dường mình thấy cái tâm cúng dường của Ngài Xá Lợi Phất như vậy. Thì nói là nếu mà không có từng có kiếp cúng dường Phật, không từng có những cái công đức đó, làm sao làm chuyện đó. Mà mình biết rằng là cái chuyện mà tâm của Ngài không ở trong cuộc sống mà không ô nhiễm ấy. Đó, thì mình biết là như vậy nó là Bồ Tát rồi còn gì nữa. Cho nên người tại gia đó là mình ở trong cái lòng của chúng sinh, giữa cái phiền não của chúng sinh, cái pháp môn tu của mình không thể ngồi yên một chỗ mà thiền định, mà cái pháp môn tu mà giữa lòng quần chúng như vậy, mà Ngài cấp cô độc chuyên môn, cấp là ban cho. Tên của Ngài không phải cái đó là danh hiệu thôi. Cô là những cô nhi quả phụ này, nó độc cũng vậy, là những người cô đơn, nghèo đói, là chuyên môn là bố thí cho những người đó. Cho nên được danh hiệu là cấp cô độc. Thì mình biết rằng là thực sự ở giữa lòng chúng sinh như vậy là phải hành cái Bồ Tát, Bồ Tát hạnh. Mà căn bản của cái Bồ Tát hạnh á, nó chính là quy về Phật, nương tựa về Phật, tôn thờ Phật. Giờ đây á, cái pháp môn Đại Thừa á, là mình đi theo con đường Bồ Tát để trở thành Phật. Cho nên á, cái pháp môn chính của mình á, là nương về Phật, niệm Phật, tưởng nhớ Phật, cúng dường Phật, kết duyên với Phật. Và lấy cái chỗ kết duyên với Phật á, làm nền tảng của tất cả giới định huệ. Cái tâm tín vào Phật càng thanh tịnh thì giới định huệ càng có đủ. Chứ không chia riêng ra giới riêng, định riêng, huệ riêng mà tu. Mình biết vậy. Mà tu theo cách mà mình nghe đấy là cái tu cái giải thoát cho cá nhân mình. Còn mà tu theo lối của Đại Thừa là tu mà quy hết về Phật như vậy á, là để mình sống giữa cuộc sống này và mình có một cái chỗ nương tựa vững chắc để cuộc sống xung quanh nó lôi kéo làm sao cũng không làm cho mình bị ngả nghiêng, bị nhiễm ô theo họ, mà vẫn hòa đồng với chúng sinh mà vẫn không có hề bị nhiễm ô theo. Ngài cấp cô độc vẫn chơi với quyền quý, vẫn chơi với những người giàu có, nhưng mà gặp Phật một cái là quy Phật, không hề bị những cái người kia ảnh hưởng, lôi kéo gì hết. Thì mình có được cái năng lực như vậy, mình mới đi giữa cái cuộc sống này được, mà không có lạc khỏi con đường đạo. Nhưng mình không có cái năng lực đó, làm sao mình đi giữa cuộc sống? Mình phải vào một cái chỗ riêng, vắng lặng, riêng tư, mà giải thoát riêng đi. Cho nên đời sống của người Phật tử tại gia chính là cái đời sống của Bồ Tát. Mà trước khi mà mình đạt được những cái năng lực cứu độ chúng sinh xung quanh mình rõ rệt như một Bồ Tát có trí huệ, là mình phải lập một cái nền móng quy Phật vững chắc như vậy, kết một cái công đức, kết duyên một cái công đức mạnh mẽ với Phật như vậy. Mình phải sống ở trong chúng sinh với một cái lòng tin, nó mới huân tập cái năng lực không bỏ chúng sinh, nó mới hiểu rõ chúng sinh, mới biết những cái khổ đau cái gì của chúng sinh khi mà mình gặp đạo đó. Cho nên vì vậy mình biết rằng là thực sự, cho nên cái con đường, cái pháp môn tu của mình ấy, là đi cúng dường Phật, đi đảnh lễ Phật, nó là cái pháp môn của Đại Thừa Bồ Tát Đạo. Mình đang còn huân tập một cái năng lực, đang còn xây dựng cái năng lực để mình sống giữa lòng chúng sinh trong vô lượng kiếp mà không bị lôi kéo lay chuyển. Rồi từ từ cái lực của mình vững mạnh, gặp Phật có công đức, rồi nghe pháp, từ từ mình mới khai triển dần dà cái trí huệ. Lúc đó mình mới có thể giống như Ngài Quan Âm, Ngài Văn Thù. Cho nên khi mình hiểu vậy thì biết rằng là pháp môn của mà mình theo đó, nó không có nghĩa là mình bỏ mặc, mình yếu đuối cái tinh thần mình, rồi mình cứ nương vào Phật, mình cứ cầu Phật ơi, cứ vậy đó. Phật cho con cái này, Phật cho con cái kia, rồi con cúng Phật mấy nải chuối rồi đó, mà sao Phật như vậy vậy. Nó không phải là cái đó, đây là một pháp môn, cái đó là mê tín dị đoan. Của mình đó là một pháp môn tu tập của Đại Thừa Bồ Tát Đạo. Nên mình hiểu như vậy, mình biết mà muốn cứu độ tất cả chúng sinh như vậy mình phải có một cái công trình như vậy. Còn đôi khi mình vào rừng núi nó theo ý của mình yên tĩnh, rồi mình mà thành đạt cái chỗ giải thoát đó, tự nhiên là mình sợ chúng sinh lắm. Tất cả cái kết quả mình đạt được là nó do một cái yên tĩnh tách lìa, tách rời. Mà bây giờ mình thành đạt rồi mình quay trở lại đó, cái động, cái ồn, cái náo nhiệt mình cho là ô nhiễm đó, không có vị nào muốn như vậy hết. Thành ra cái con đường đó nó không phải là con đường Bồ Tát. Mà không phải con đường Bồ Tát là không phải con đường thành Phật. Cho nên Phật Thích Ca không có đi con đường đó đâu. Dù Ngài đắc được hết tất cả những cái giải thoát, chỉ dẫn cho người ta các pháp môn, mà Phật Thích Ca là đi theo con đường Bồ Tát thành Phật. Nên khi mình nhận định hiểu như vậy thì mình biết là những gì mình đang có duyên đều là cái pháp môn tu tập cho chính mình. Rồi thì mình trở lại cái chuyện của thầy Viên Tường. Đó, mình nghe vậy thì hiểu Phật rồi đó. Cho nên mình biết rằng là người hiền phải là người sáng suốt. Hiền là thiện đó. Còn mà mình do vô minh thì lúc bây giờ nó không phải là hiền mà nó tai hại lắm. Đó, nó tai hại ghê lắm. Mình đụng đâu là có hại đó. Mà hại mình, hại người phải không? Đã hại mình rồi, mất áo, mất tiền rồi, còn hại luôn cái anh bạn nó trốn được nữa. Đó. Thì giờ mình biết rằng là đó là cái si. Thì Đức Phật nói cái si ấy, nó hoàn toàn là mình phải tránh nó đi. Cái si ấy, nó làm hư chuyện hết. Cái si mê đó, nên mình phải tránh nó đi. Mà mình phải biết rằng là có nhiều người mình thấy nó hiền lắm bởi vì nó si quá đi. Thì lúc bây giờ đó là mình cũng phải biết rằng là như vậy chưa phải là hiền đâu. Thì có nói chuyện thì mình cũng nói phải ráng lên. Đừng có si như vậy, người ta lợi dụng rồi mình làm hại nữa đó. Rồi mình hại mình, hại người, đủ thứ hết đó. Mà không có ai nó thương tiếc mình hết. Cho nên vì vậy người si thì phải nên nghe, nghe học theo những cái người người ta sáng. Nên câu chuyện thì điểm mà mình thấy là cái chỗ mà si vậy. Còn vào tập khí thì tùy thầy Viên Tường nói theo kinh sao á. Nhưng mà mình thấy là cái si thì nó rất là tai hại. Si. Nên nó mới có câu chuyện mà cái lúc mà công chúa Gia Du Đà La đó, tức quá công chúa Gia Du Đà La mới nói lên một câu mình nghe đó. Khi mà thái tử đi xuất gia, cuối cùng bảo Sa Nạc dẫn ngựa kiền trắc quay trở về. Sa Nạc bảo không thể nào mà con để thái tử mà từ xưa nay sống trong cung điện mà giờ đi trong rừng núi như vậy. Từ cái bàn chân cũng bao giờ chạm đất mà giờ bỏ một cái đi trong rừng núi kinh khủng như vậy được. Nên Đức Phật mới nói rằng là cái người tu hành là đi một mình, không có đi hai người. Hãy trở về, đem ngựa kiền trắc trở về. Thì khi mà đem ngựa kiền trắc trở về, lúc đó ai cũng biết tin là thái tử trốn nó mất đi rồi, vượt cửa thành đi mất tiêu. Rồi khi mà thấy Sa Nặc dẫn ngựa về thì ai nấy đều hỏi thăm và nghe nói thái tử đi mất. Thì lúc bây giờ cái công chúa Gia Du Đà La đó tức quá. Tức quá mới nói với Sa Nặc đó. Tại vì Sa Nặc dẫn đi. Nhưng mà thực ra thì đúng là thì thái tử nói đi là Sa Nặc phải đi thôi. Nhưng mà lúc đó tức quá thì ta nói một câu. Thà một kẻ thù, nhưng mà là người có trí, còn hơn là làm người quyến thuộc với một kẻ ngu, tức là có ý chửi sa nạc ngu. Ngu quá chứ, rồi tại sao bỏ để thái tử đi, tại sao dẫn thái tử đi, tại sao lại làm chuyện đó, ngu quá đó. Thầy ra mới nói một câu mà thà là có kẻ thù nhưng mà là người trí, còn hơn là có cái người quyến thuộc thân bên cạnh mà nó là kẻ ngu. Đó là ý chửi người ngu. Ngu một cái là làm chuyện gì nó cũng hại hết. Nhưng mà đó là mình nói cho mình biết rằng là cái ý nghĩa cái người ngu nó tai hại. Nhưng mà thực sự thì cái câu chuyện nó không có nghĩa là ngày sa nạc ngu. Nhưng mà là do công chúa giận quá, công chúa tức giận quá nói vậy. Đó nó cho mình thấy đó. Nên đạo Phật luôn luôn đem lại cái sáng suốt khôn ngoan, trí huệ cho mình, dứt khoát không có chấp nhận cái ngu, cái si. Đó là cái ý nghĩa mình biết như vậy mà tin tưởng A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này